những cuộc hiện ra của Đức Mẹ trong thập niên 30. Đây là đề tài của một Thánh Mẫu La Vang tuần này của chúng tôi. Beauvais là một thành phố nhỏ nằm ở mạn nam nước Bỉ. Chính tại đây mà Đức Mẹ đã hiện ra cho một nhóm trẻ em từ cuối tháng 11 năm 1932 đến tháng Giêng năm 1933. Trong hai thập niên 20 và 30, Giáo hội Công giáo tại Bỉ đã cố gắng cổ suý tông đồ giáo dân để đưa những lý tưởng Công giáo vào cuộc sống của giới công nhân. Vào thời điểm này, giới công nhân không những tỏ ra dửng dưng với Kitô giáo, mà còn có thái độ thù nghịch đối với giáo hội. Làm thế nào để đưa họ trở lại với giáo hội? Đó là ưu tiên hàng đầu của giáo hội tại Bỉ trong hai thập niên 20 và 30. Và để đạt được mục đích ấy, giáo hội tập trú vào một hình thức tông đồ mới gọi là công giáo tiến hành. Trong sáng kiến mới này, vai trò của người giáo dân được đưa lên hàng đầu. Chính trong bối cảnh đó mà Đức Mẹ đã hiện ra cho các trẻ em tại Beauvais. Tất cả năm trẻ em được Đức Mẹ hiện ra đều không nhất thiết thuộc những gia đình công giáo đạo đức. Trong năm em, chỉ có Gilbert, 13 tuổi, được cha mẹ cho học trong một trường công giáo do các nữ tu của một dòng địa phương điều khiển. Hai em khác, một em 15 tuổi và một em 8 tuổi, theo học tại trường công. Buổi chiều ngày 29 tháng 11 năm 1932, ba em gái và một thiếu niên khác tên là Albert đến cửa tu viện để đón Gilbert. Các em vào trong sân tu viện và đi qua một hang đá lộ đức nhỏ trong vườn của tu viện. Trong khi chờ đợi trước cổng, thiếu niên tên là Albert bỗng nhìn về hướng hang đá lộ đức và thốt lên. Nhìn kìa, Đức Mẹ mặc áo trắng đang đi trên cầu. Cả bốn cô gái nhỏ đều nhìn về hang đá và đều thấy gương mặt rạng rỡ của một người đàn bà mặc áo trắng đang đi trên không. Đôi chân được giấu ẩn trong một đám mây nhỏ. Trong lúc ấy, một vị nữ tu đã ra mở cửa. Chị nhận ra tức khắc gương mặt khác thường của các em. Các em liền nói với vị nữ tu rằng các em đã thấy Đức Mẹ đi trên hang đá. Nhưng người nữ tu tên là Valeria không thấy gì. Chị nghĩ rằng có lẽ vì nhìn vào tượng Đức Mẹ trong hang đá mà các em bị ảo ảnh chăng? Khi vừa ra khỏi cổng tu viện, Gilbert nhìn về hướng hang đá và cũng thấy có một người đàn bà mặc áo trắng đang đi trên mây. Trong cơn sợ hãi, các em chạy về nhà, và khi nhìn lại, các em vẫn còn thấy hiện tượng lạ. Các em mô tả cho cha mẹ điều các em vừa thấy, nhưng họ không tin. Tuy nhiên, điều đáng chú ý là đêm đó, mẹ của Gilbert nghe em nói trong giấc mơ như sau. Albert nhìn kìa, bà ta đẹp biết chừng nào. Buổi chiều ngày hôm sau, vì tin chắc rằng đây chỉ là chuyện tưởng tượng, cho nên cha mẹ của những đứa trẻ cho phép chúng được đến trường để đón Gilbert. Một lần nữa, khi vừa đến cổng tu viện, những đứa trẻ lại thấy người đàn bà đang đi trên đám mây. Tức khắc, các em liền chạy về nhà Gilbert và la lớn. Chúng cháu đã thấy Đức Mẹ. Mẹ đẹp hơn bất cứ bức tượng nào. Chiều hôm sau, mùng 1 tháng 12, nghi ngờ rằng những đứa trẻ đang bịa chuyện. Mẹ của Gilbert và một vài người hàng xóm cùng với những đứa trẻ đi đến cổng tu viện. Và khi họ chưa tới nơi, thì những đứa trẻ đã thấy Đức Mẹ hiện ra. Nhưng sau đó, Đức Mẹ biến mất. Và trong khi những đứa trẻ đến cổng tu viện để đón Gilbert, những người lớn đưa mắt nhìn xung quanh để xem các em có bày trò gì không. nhưng tuyệt nhiên họ không thấy có bất cứ dấu hiệu nào cho thấy rằng các thiếu niên muốn lường gạt họ. Về phần mình, vừa ra khỏi cổng tu viện, Ginbert cũng đã nhìn thấy Đức Mẹ tức khắc. Hai tay mẹ chắp lại, và mắt mẹ nhìn lên trời. Mẹ mỉm cười với các em và biến mất. Khi di chuyển đến cổng tu viện, các em lại thấy Đức Mẹ hiện ra. Ginbert quá sợ hãi. Em được đưa về nhà và được một em lớn hơn trông coi. Ba em khác cùng với cha mẹ quay trở lại tu viện. Nhưng trước khi các em đến cổng, Đức Mẹ đã hiện ra. Các em liền quỳ gối xuống và lớn tiếng đọc kinh kính mừng. Mắt các em dán chặt vào cây táo gai đằng sau hang đá. Người mẹ của Ginbert tiến đến gần cây táo gai để quan sát. Nhưng một trong ba em nhỏ la lớn. Xin bác dừng lại, đừng tìm cách thách thức Đức Mẹ. Người đàn bà kể lại rằng, kể từ giây phút ấy, bà bắt đầu tin lời các em. Sau này, các em kể lại rằng, các em đã thấy một người đàn bà đẹp, mặc áo trắng, tay chắp lại trong tư thế cầu nguyện. Những luồng ánh sáng bao quanh đầu bà. Sau khi Đức Mẹ biến mất, các bà mẹ của những thiếu niên đã đến hỏi ý kiến của vị linh mục chính xứ là cha Lambert. Cha bảo các bà hãy giữ thinh lặng, tránh bàn tán xôn xao. Nhưng không mấy chốc cả thành phố nhỏ Bourg đều hay biết chuyện. Buổi chiều ngày hôm sau mùng 2 tháng 12, nữ tu Theophanie về trên tu viện, ra lệnh đóng cổng tu viện và thả hai con chó vào trong vườn. Bà ngâm đe các em thiếu niên vì cho rằng các em bịa đặt. Nhưng các em vẫn cứ đến ngoài cổng tu viện, quỳ gối cầu nguyện và đưa mắt nhìn vào bên trong ngôi vườn. Điều đáng chú ý là các em không đến chung với nhau, mà từng người riêng rẽ và trà trộn trong đám đông những người hiếu kỳ. Người thiếu niên tên là Albert hỏi Đức Mẹ có phải là đấng vô nhiễm nguyên tội không? Đức Mẹ mỉm cười gật đầu. Khi cậu hỏi Đức Mẹ muốn gì, Đức Mẹ chỉ nói, con hãy cố gắng sống tốt. Người thiếu niên liền nói, vâng, thưa Đức Mẹ, con sẽ cố gắng sống tốt. Sau đó Đức Mẹ biến mất. Các em thiếu niên cùng với nhóm người lớn trở về nhà, nhưng có một người tên là Marichal quyết định ở lại. Ông dùng một cây đèn pin để quan sát toàn vùng. Albert cũng trở lại để chờ ông Marichal. Em lại thấy Đức Mẹ hiện ra một lần nữa. Ngày mùng 3 tháng 12, nữ tu bề trên tu viện yêu cầu em Ginbert mô tả Đức Mẹ như em đã thấy. Em kể lại như sau. Đức Mẹ mặc áo choàng trắng có viền xanh, chân mẹ giấu trong một đám mây trắng. Đôi tay mẹ chắp lại mỗi khi nhìn lên trời hay nhìn về phía chúng con. Đức Mẹ luôn mỉm cười. Trên đầu mẹ có một tấm khăn choàng phủ xuống vai và chảy dài xuống tới chân mẹ. Từ trên đầu mẹ lúc nào cũng phát ra những luồng ánh sáng thẳng và bằng nhau. Chiều hôm đó, nữ tu Theophanie ra lệnh đóng cổng tu viện. Một lần nữa bà cấm các em đến vườn của tu viện, trong khi có đến cả trăm người tụ tập bên ngoài. Chúng tôi xin tạm ngưng một thánh mẫu La Vang tuần này tại đây. Chúng tôi sẽ tường thuật tiếp câu chuyện Đức Mẹ hiện ra tại Bourg. Xin thân ái chào quý vị và các bạn.